Cho nên Ngài Lâm Tế, Ngài mới bảo dù ông mà hiểu được cả trăm bản kinh luận chẳng bằng một ông thầy vô sự. Nghĩa là ông hiểu cả trăm bộ kinh luận không bằng ông thầy vô sự. Ông hiểu được không? Thì liền sanh khinh miệt người khác, thành Atula hơn thua, nhân ngã vô minh, thì tạo mãi cái nghiệp địa ngục. Tức là ông mà hiểu được 100 bộ kinh luận đó không, mà không tiêu được nó đó, thì cũng nguy hiểm. Tức là hiểu được nhiều quá sanh gọi là khinh miệt người khác, tức là kiêu mạn. Ta hiểu à, nói ra gì là ta cũng hiểu hết, thấy không? À, cho nên gọi là đây Ngài bảo là đó thành Atula. Atula tức là thích hơn thua, nhân ngã, tự nhiên là gọi là tạo mãi cái nghiệp địa ngục thôi, thấy không? Cho nên ở đây thì Ngài nói là chọn gọi là ăn không tiêu, mà gọi là hiểu biết không tiêu thì đều thành thuốc độc, gọi là thuốc độc, thấy không? À, thì vậy là hoàn toàn nhầm trong sanh diệt mà lấy, thấy không? Tức là đó cũng là thuộc ở trong sanh diệt thôi. Còn ở trong cái chân như á, thì trọn không có việc này, thấy không? Cho nên nói gọi là trong kho vua của ta thì không có con dao như thế, tức là nó rất nguy hiểm. Đó là cũng là nhắc mình, thấy không? Là học hiểu thì phải tiêu hóa được. Đó. Từ trước đến nay, từ trước có tất cả chỗ hiểu biết cần phải dẹp sạch, khiến cho không, thấy không? Rồi lại không có phân biệt, tức là không Như Lai Tạng. Như Lai Tạng lại không một mãi mai, tức là không mãi mãi bụi có thể có, tức là vị Pháp Vương phá hữu, tức là Pháp Vương mà phá cái có đó, Pháp Vương phá hữu ra xuất hiện ở thế gian, cũng nói rằng ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có một chút pháp có thể được. Lời nói này chỉ là không, tình lượng hiểu biết của ông cần được tiêu dung trong ngoài tình hết, trọn không y chấp là người vô sự. Tức là ở đây là bảo người là mình là phải tiêu hóa cho hết, không? Nghĩa là từ trước tới giờ đó có nghĩa là những chỗ hiểu biết thì cần phải dẹp sạch, khiến cho nó không, tức là cho phải tiêu hóa đó, là cũng nghĩa là không có phân biệt, thì như vậy tức là không Như Lai Tạng, tức là cho tâm nó trở về nó trống rỗng, trống sạch hết, không? Mọi cái thứ gọi là chất chứa đó dẹp sạch tiêu hóa hết thì mới thật sự là có lợi ích. Nghĩa là coi như là trả về cho cái kho Như Lai, mà gọi là kho Như Lai nó trống rỗng không một vật, gọi là không Như Lai Tàng, tức là không còn thấy có được, không? Đó là chỗ để mà nhắc mình là phải tiêu hóa chứ không gì khác hết, tiêu hóa hết những cái thứ hiểu biết đó, không? Cho nên đây mới dẫn là kinh Kim Cang đó, là ta chỗ Phật Nhiên Đăng không có một chút pháp có thể được, không? Nhưng mà cái lời nói này á, nó cũng là không thôi, tức là cũng là ngôn ngữ thôi, không? Tức là nói rằng là ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng không một chút pháp có thể được, thì đó cũng là cái lời nói, cũng là cái ngôn ngữ cái văn tự, cho nên cái lời nói này cũng là không. Quan trọng là mình phải nghĩa là đạt được cái ý đó, thấy thấu trở lại gọi là cái tự tâm của mình, chứ còn cũng không phải là chấp ở trên cái câu nói đó, cái lời nói đó để mà hiểu. Gọi là trong ngoài đều tiêu dung hết, không? Tức là tình lượng hiểu biết của ông đó cần được tiêu dung, không có chỗ để cho tâm nó bám nó chấp, tức là không có chỗ tâm nó mọc rễ, thì như vậy thì còn lại đó mới là chính bản tâm của ông. Cho nên ở trong nhà thiền thì thường thường gọi là đánh thức cho mình nghĩa là cái sáng trở lại tự tâm của mình, cái là cái gốc căn bản, chứ không phải lo học hiểu trên chữ nghĩa, người ta phải buông cho sạch, không? Cho nên có một câu chuyện là ông Tăng hỏi Ngài Thiền Sư Thiệu Tu đó, hỏi thế nào là người đại bại hoại, tức là bại hoại mà đại bại hoại, tức là hoại hết, không? Thì Ngài Thiệu Tu đó Ngài mới đáp là kiếp hoại cũng chẳng từng dời, tức là nếu mà cái người mà thật sự là đại bại hoại đó, thì dù cho đến cái kiếp hoại đó cũng không có dời đổi, không? Thì ông Tăng mới hỏi người này lại biết có Phật pháp hay không? Thì ngài mới thiền sư Thiệu Tu đó mới đáp: nếu biết có Phật pháp á thì lại lẫn thành điên đảo. Tức là biết có Phật pháp là điên đảo. Hiểu biết là thuộc về hiểu biết. Rồi ông Tăng hỏi: làm sao mà chẳng điên đảo? Thì ngài đáp: cần phải biết Phật pháp. Đó, tức là biết Phật pháp á, thì là thành điên đảo. Nhưng mà bây giờ làm sao chẳng điên đảo? Thì cần phải biết Phật pháp. Tức là phải nhận rõ kỹ chín chắn, không? Chứ không phải là gọi là lờ mờ làm lẫn được. Thì ông Tăng hỏi: vậy thì thế nào là Phật pháp? Thì ngài đáp là bài đại bại hoại. Đó, tức là sao? Tức là Phật pháp đó là dứt sạch hết, không? Đại bại hoại tức là dứt sạch hết mọi cái chỗ bám chấp nương tựa, không còn chỗ nào để bám hết, thì chính đó là Phật pháp chân thật. Cho nên ở đây thì gọi là tình lượng hiểu biết của ông đó cần được tiêu dung, không? Trong ngoài cái tình hết thì trọn không có y chấp, thì đó là người vô sự, tức là không có chỗ nào nương chấp. Cương yếu giáo lý tam thừa chỉ là thứ thuốc hợp cơ, tùy nghi nói ra, tạm thời lập bài, mỗi mỗi không đồng, chỉ cần rõ biết thì không bị mê hoặc là hay bậc nhất. Không được bên một cơ một giáo chấp văn nhận hiểu. Tại sao như thế? Thật không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Tông môn của tôi đây chẳng bàn việc này, chỉ biết dứt tâm liền thôi, không cần suy trước tính sau. Tức là ngài nói rõ cái cương yếu của giáo lý tam thừa đó thì cũng chỉ là cái thứ thuốc gọi là thuốc hợp cơ, tùy nghi nói ra, gọi là tạm thời lập bài, không? Tức là giáo lý tam thừa là giáo lý mà dạy cho mình là phương tiện đó, không? Các thừa, không? Thì thứ lớp đó thì cái đó cũng là gọi là cái thứ gọi là thứ thuốc tùy bệnh, không? Gọi là cho thuốc thôi, gọi là tùy cơ mà dựng lập, chứ không phải là gọi là cái chỗ để cho mình bám chấp. Mà đã là tức là tùy cơ dựng lập thì đó cũng là thuốc, không? Thì đó cũng không phải là sai. Nhưng mà sao? Nhưng mà cốt là mình nhận rõ không lầm. Cho nên ở đây nó là chỉ cần rõ biết không bị mê hoặc là hay bậc nhất. Tức là cái đó là Phật dạy thì đâu phải là sai. Nhưng mà cái bệnh là mình chấp vào đó, đó là cái bệnh. Chứ không phải nghe nói như vậy đó về bỏ ha, bỏ hết là không học gì hết ha. Coi như nói giáo lý của Phật dạy đó là cũng phải, thì cái đó lại là bệnh nữa ha. Nghĩa là cái đó không phải là sai, Phật dạy thì đâu phải sai, nhưng mà cốt là mình phải nhận rõ để không có lầm chấp trên đó, không có chấp vào đó, mà phải đạt được cái ý của Phật dạy. Cho nên ở đây ngài nói rõ đó là cái gọi là cái tùy cơ nghi mà nói ra, tạm thời lập bài, không? Thì chỉ cần rõ biết không bị mê hoặc là hay, đó gọi là hay bậc nhất, không? Chứ còn không được ở bên một cơ một giáo mà chấp văn nhận hiểu, không? Bởi vì Phật dạy giáo lý tam thừa thì có khi ví dụ là gặp người mà thuộc về căn cơ thanh văn thì ngài dạy thanh văn, người gặp người căn cơ duyên giác thì ngài dạy duyên giác, dạy về cái giáo viên giác. Người gặp cơ đại thừa Bồ Tát thì ngài dạy về đại thừa Bồ Tát. Rồi mình cứ chấp vào một bên đó thì sao? Thí dụ mình thuộc về cái cơ thanh văn thì Phật nói về cái giáo pháp thanh văn nó hợp với mình, thì mình nói cái thanh văn là cái giáo lý này là bậc nhất thôi, ngoài ra không có gì khác nữa hết. Rồi người viên giác cũng vậy, nói là cái giáo lý viên giác là bậc nhất. Vậy thật cái rồi cái thì mình là bậc nhất, còn người khác là không phải bậc nhất. Thì cái đó thì công khéo là thành bệnh. Rồi cũng như học kinh cũng vậy. Cho nên học kinh mà mình không có đạt được ý Phật rồi chấp theo kinh thì có khi là cũng thành ra hơn thua. Rồi hoặc là nó tâm nghĩa là nó bất định. Thí dụ mà học kinh Kim Cang thì nghe nói kinh Kim Cang thì nói sao? Bát Nhã là mẹ của chư Phật, phải không? Tất cả chư Phật đều từ kinh này mà ra, phải không? Vậy coi như là Kim Cang là bậc nhất. Nhưng mà khi mà học qua tới kinh Pháp Hoa thì sao? Thì kinh Pháp Hoa nó là kinh Pháp Hoa là vua các kinh, kinh này là vua các kinh. Vậy thì sao? Vậy là kinh 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 Pháp Hoa là bậc nhất hay là kinh Kim Cang là bậc nhất? Đó. Còn qua rồi học qua tới kinh Lăng Nghiêm á thì sao? Lăng Nghiêm thì Phật nói là Lăng Nghiêm Tam Muội đó là vua các Tam Muội, gọi là Tam Muội Vương Tam Muội. Đó là Tam Muội mà Thủ Lăng Nghiêm đó, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó là vua các Tam Muội. Vậy là cái nào nhất? Đó. Cho nên là mình phải gọi là phải đạt được cái ý đó, thấy không? Tức là nhận rõ được ý, không có gọi là không có lầm chấp theo đó. Trên gọi là đây gọi là một cơ một giáo, rồi nhận hiểu, rồi khi thì chấp vào đó, rồi khi thì phân biệt hơn thua nữa, thấy không? Cho nên ở đây ngài mới dẫn nè, thấy không? Tại sao như thế? Là thật không có pháp nhất định Như Lai có thể nói, thấy không? Tức là Như Lai nói pháp là không có một pháp cố định, không? Gọi là tùy cơ mà nói. Thì vậy là mình không thể chấp vào một cái nào hết.